trừ sạch bụi mà thấy Phật thì thế nào? Tức là trừ trần đó, ha, trừ sạch bụi mà thấy Phật. Sư đáp, trừ sạch bụi thì chẳng không, nhưng mà thấy Phật là chẳng được. Tại sao vậy? Trừ sạch bụi thì chẳng không, nhưng mà thấy Phật là chẳng được. Ông hỏi là trừ sạch bụi thấy Phật, phải không? Mà nếu mà trừ sạch bụi thấy Phật, thì khi mà trừ sạch bụi thấy Phật, thì còn hỏi gì nữa? Hỏi lại là chẳng thấy rồi. Ông hỏi lại là chẳng thấy rồi. Còn hỏi trừ sạch bụi mà thấy Phật, phải không? Thì trừ sạch bụi thấy Phật, thì ngay đó thì ông rõ liền. Cho nên ở đây, thầy sư đáp là trừ sạch bụi thì chẳng không. Cái chuyện đó là chẳng không, nhưng mà thấy Phật là chẳng được. Bởi chính đó là Phật rồi, còn thấy gì nữa? Cho nên tại vì ông còn muốn thấy nữa. Mà nếu mà thấy nữa thì tức là sao? Tức là Phật bên ngoài rồi. Cho nên đây nói là thấy Phật chẳng được. Rồi ông Tăng Khác hỏi, thế nào là thân không bệnh? Sư đáp, bốn đại năm ấm. Mà vậy sao hiểu? Bốn đại năm ấm này không bệnh không? Hỏi thế nào là thân không bệnh? Sư đáp là bốn đại năm ấm. Bởi vì đây là để mà trừ cái niệm hai bên của người. Mình luôn luôn là mình nghĩ rằng cái thân không bệnh đó là chỉ cho pháp thân, phải không? Như vậy thì cái thân năm ấm này thuộc về cái thân bệnh hoạn, cái thân sinh diệt, phải không? Thì vậy là ngoài cái thân này phải có cái thân không bệnh kia, cho nên ngoài cái này có cái kia. Cho nên đó là cái ý niệm mà hai bên kia đây. Mà nếu còn có ý niệm đó thì không bao giờ thấy được. Cho nên đây hỏi thế nào là thân không bệnh, thì đó là bốn đại năm ấm. Tức là ngay đây, ngay cái thân này đây, mình bật cái niệm kia đây đó, bật niệm hai bên đó thì mình liền rõ, phải không? Chứ không thể tách rời cái thân này mà riêng có. Nếu mình nghĩ là phải bỏ cái thân này rồi mới có cái thân không bệnh kia thì không bao giờ thấy được. Cho nên chính chỗ này mà ông Trần Thái Tông mà ông có cái bài kệ nói về vô vị chân nhân đó, vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng trắng trắng chớ lầm nhau, nghĩa là ngay nơi cái cục thịt đỏ, tức là ngay nơi cái thân này, máu thịt này đây, có một vị chân nhân không có ngôi vị, không có thứ lớp gì hết. Tức là cái vị con người chân thật mà vượt ngoài cái giai cấp thứ lớp. Nhưng mà đừng có dội lầm, gọi là cái con người đó với cái thân này. Cho nên hồng hồng trắng trắng chớ lầm nhau. Chớ lầm với cái tướng hồng hồng trắng trắng này, tức là cái tướng của máu thịt này. Nghĩa là nhận cái tướng máu thịt này mà cho cái người chân thật đó thì cái đó là cái nguy, đó đi theo sinh tử. Nó ở ngay này, nhưng mà phải khéo nhận nó, chứ không thể lầm với cái thân này. Chính vì chỗ đó mà chỗ gọi là nó khó nhận, khó hiểu, mà nhiều người không tin nổi. Bởi vì như vậy đã ngay chỗ này, ngay thân này mà không cho nhận cái thân này, sao nhận đây? Đó là chỗ khó hiểu. Mà chính cái chỗ khó hiểu đó, cho nên đó là cái đặc biệt ở trong nhà Phật. Là bởi vì cái này không phải là chỗ để hiểu, mà cái này là phải thể nghiệm, tức là phải chứng nghiệm trong đó. Người mình phải tu chứng nghiệm trong đó thì mới nhận thôi. Chứ còn nếu mà dễ hiểu thì mấy vị mà gọi là học giả ta thông minh, ta nghiên cứu, ta cũng hiểu được rồi. Nhưng mà đây thì không thể có chuyện đó, cho nên nó đặc biệt như vậy. Rồi ông Tăng Khác hỏi, vậy chứ thế nào là xiển đề? Thế nào là xiển đề? Sư đáp, sao chẳng hỏi Bồ Đề? hỏi xiển đề chứ đây là cái người gọi là không đủ lòng tin, không? Coi như nói thẳng ra xiển đề là người mà không có tin Phật pháp gì hết trơn. Đó là người xiển đề. Sư đáp, sao chẳng hỏi Bồ Đề? Thì ông Tăng hỏi, thế nào là Bồ Đề? Sư đáp, chỉ cái ấy chính là xiển đề. Vậy là sao? Hỏi thế nào là Bồ Đề? Thì sư bảo, chỉ cái ấy chính là xiển đề. Vậy là sao? Đó là cái đáp mà có đặc biệt ở trong nhà thiền. Nghĩa là ông hỏi xiển đề, tức là cái người mà không có lòng tin gì hết, thì sư không đáp thẳng vậy để cho người ta chắc kẹt trong đó, mà hỏi tại sao ông không hỏi Bồ Đề. Thì giờ hỏi Bồ Đề thì ông nói chính cái đó là xiển đề. Vậy là sao? Chính cái chỗ ông không tin Bồ Đề, thấy không? Ông không tin được Bồ Đề thì đó là xiển đề chứ gì, thấy không? Ông không tin Bồ Đề thì tức là xiển đề chứ gì. Mà bây giờ ông tin trở lại thì ông hết xiển đề, phải không? Chính ngay chỗ đó, chính ngay chỗ xiển đề đó, ông tin trở lại cho ông hết xiển đề. Thì giờ cả hai, để cho thấy rõ, cả hai xiển đề hay Bồ Đề cũng là hai cái tên thôi, chứ không cố định. Chứ còn nếu mình đáp một bề thì người ta nghĩ rằng về chuyển đề là người mất lòng tin. Mất lòng tin tức là hết cơ hội, hết hy vọng để mình tiến đến, để mình phát tâm Bồ đề sao. Đó, cho nên là mặc cảm, phải chìm sâu ở trong cái mê lầm. Cho nên ngài không đáp như vậy đó, mà đáp khéo trở lại để cho mình thấy rõ. Tuy nói chuyển đề nhưng mà không phải là nó cố định chuyển đề. Nghĩa là mình tin Bồ đề, tin trở lại được thì hết chuyển đề. Chứ không phải là chuyển đề hoài hoài như vậy. Thì vậy là cái đó là hết tu. Cho nên ở đây để cho mình không có mắc kẹt theo cái danh từ mà làm chướng ngăn con đường giác ngộ của mình. Cũng như mình nghĩ rằng mình là nghiệp chướng sâu dày rồi, không hy vọng gì tu được hết, phải không? Thì đó không có. Ở đây chuyển đề cũng là không có cố định. Cho nên hỏi chuyển đề thì bảo là sao chẳng hỏi Bồ đề. Rõ ràng không tin Bồ đề thì tức là chuyển đề, giống như hết. Và tin trở lại thì hết chuyển đề. Đó đơn giản. Giờ có lúc sư con ngón tay bảo lão tăng gọi là nắm tay, mọi người các ông gọi là gì? Con nắm tay, con ngón tay lại hỏi, giờ lão tăng gọi là nắm tay, bây giờ mọi người các ông gọi là gì? Ông tăng thưa, hòa thượng đâu được đem cảnh mà chỉ người. Nghĩa là đâu có được mà lấy cảnh mà chỉ người. Thì sư bảo ta chẳng đem cảnh chỉ người, nếu đem cảnh chỉ xà lê thì liền chôn vùi xà lê mất. Thì ông tăng thưa, đâu làm gì được cái này. Sư liền chào lui. Như vậy là sao? Sư co nắm tay, con nắm tay lên, hỏi chứ lão tăng thì gọi là nắm tay, nhưng mọi người các ông gọi là cái gì? Thì ông tăng thưa, hòa thượng đâu có được đem cảnh mà chỉ người, cái đó cái cảnh thôi. Nhưng mà sư bảo, sư nhấn mạnh, ta không có đem cảnh chỉ người. Nói vậy nhưng mà không phải đem cảnh. Nếu mà đem cảnh mà chỉ xà lê thì chung vùi mất xà lê rồi. Thì ông tăng này cũng khéo, ông nói như vậy thì đâu có làm gì được cái này. Thì sư liền chào luôn. Cho nên ở đây á, là mình cần phải thấy nha. Ngay khi mà sư bảo rằng lão tăng gọi là nắm tay, mọi người các ông gọi là cái gì, thì mình cần phải thấy trước khi mà co ngón tay lại. Khi mà đưa ngón tay co lên, mình phải thấy trước khi mà co nắm tay lại đó. Chứ cần mình cứ theo cái nắm tay đó mà hiểu ra là bị cái nắm tay làm mờ mắt. Co nắm tay hỏi cái gọi cái gì thì mình cứ theo đó mà không biết. Như ngài gọi nắm tay thì mình gọi cái gì đấy, thì đó kẹt trên cái nắm tay. Mà mình thấy ngài co nắm tay đó, nhưng mà ngài muốn chỉ cái gì nữa, nhưng mà thấy trước khi mà co nắm tay đó là nó có sẵn cái đó rồi. Cho nên ở đây là ông tăng ông nói hòa thượng đâu được đem cảnh chỉ người đó, là muốn nhầm chỉ có cái gì ngài muốn chỉ nữa. Nhưng mà ở đây thì sư nhấn mạnh nói vậy nhưng mà ngài không có đem cảnh chỉ, thì đó là cái ngài đã thố lộ ý cho mình thấy rõ rồi. Đưa nắm tay đó nhưng mà ngài ý ngài không phải là ở nắm tay nhưng mà ở nơi chính mình đó. Cho nên đó không phải là cái đem cảnh. Thì ông tăng này nói vậy thì đâu làm gì được cái này, thì cái này là cái nào? Mới thấy được cái đó, rõ được cái đó là xong, khỏi phải nhọc chỉ thêm gì hết. Nghĩa là đây trước khi mà co ngón tay đó thì cái này á nó cũng chẳng thiếu đó, phải thấy cái này là cái đó đó. Đâu làm gì được cái này là cái đó, trước khi co nắm tay thì cái đó nó cũng không có thiếu. Vậy thì cái nào là cái này, đó là cái mình phải khéo. Chỗ này á, trong kinh Pháp Hoa có một đoạn Phật nói rằng Như Lai chẳng như ba cõi mà thấy ba cõi, Như Lai thấy suốt không có sai lầm. Ngài nói rằng Như Lai không có như ba cõi mà thấy ba cõi, thấy suốt không có sai lầm. Là mình hiểu được cái chỗ đó, thấy được chỗ đó thì rõ được ở chỗ này rồi. Ngài không như ba cõi mà thấy ba cõi thì thấy sao? Đó, không như ba cõi mà thấy ba cõi, về thấy sao đây? Cho nên chỗ này mà nếu mà hiểu theo chữ nghĩa thì hiểu không biết làm sao mà hiểu nổi. Nhưng mà đây nếu mà nói theo đây á thì mình đơn giản, chẳng như nắm tay mà thấy nắm tay là xong. Phải không? Chẳng như ba cõi mà thấy ba cõi, thì đây chẳng như nắm tay mà thấy nắm tay, thì mình thấy được Như Lai liền. Còn mình như nắm tay mình thấy nắm tay á thì đó là mê. Nói cho đơn giản hơn, bây giờ chẳng như tất cả mà mình thấy tất cả, hay là thấy tất cả mà không là cái gì hết. Mình thấy tất cả mà không có gì hết, tức là thấy tất cả mà nó nguyên vẹn, nó là nó thôi, thì vậy thì đâu có cái gì làm lầm mình được. Thì đó chính là Như Lai chứ còn gì nữa, chính là Như Lai thấy cái gì nữa. Còn mình bây giờ á thì vừa thấy cái gì thì là cái đó ngay liền, phải không? Mình vừa thấy nắm tay cái mình là cái nắm tay liền, cho nên mình chỉ biết có nắm tay không à, mà quên mất chính mình. Còn bây giờ thấy tất cả mà không là cái gì hết thì đó chính là Như Lai thấy liền. À, thì chính thấy được chưa, thì rõ được cái chỗ ý sư muốn chỉ ở đây. Rồi có ông Tăng hỏi một đáp, thải rơi vào thiên ma ngoại đạo, dù cho không nói lại phạm vào lưới trợ giúp của người khác, thế nào là gia phong của trong triệu? À, sư đáp, tức là qua cái bên mới, ông chẳng biết hỏi không? Vậy là ông chẳng biết hỏi. Chẳng Tăng thưa, xin hòa thượng đáp hỏi. À, thì sư bảo, nếu y cứ theo ông, đáng ăn 30 gậy. Đây mình mới thấy ông Tăng hỏi nè, một hỏi một đáp, thì thải là rơi vào trong thiên ma ngoại đạo, ngoại đạo rồi. Tức là có hỏi có đáp, thì là rơi vào thiên ma ngoại đạo rồi. Còn dù cho không nói đi nữa, cũng phạm vào cái lưới trợ giúp của người khác. Không nói cũng là phạm vào cái lưới trợ giúp của người khác. Vậy thế nào là gia phong của Châu Triệu? Vậy tức là sao? Tức là đây cái ý là nói hay là êm cũng đều mắc kẹt hết. Dù nói hay êm cũng đều mắc kẹt hết. Như thế nào là chỗ sống của chính mình? Nó ý là như vậy. Tức là nói thì cũng mắc kẹt, mà êm cũng mắc kẹt. Vậy thế nào là chỗ sống của chính mình đây? Đó. Thì sư đáp, ông chẳng biết hỏi. Nghĩa là ông đã biết rõ, nói hay êm đều mắc kẹt như vậy rồi, thì sao ông không có tự nhận trở lại đi? Nghe đó xong rồi, còn đi hỏi nữa. Cho nên ông chẳng biết hỏi, phải không? Ông đã biết là nói em đều mắc kẹt rồi, thì ngay đó ông nhận trở lại là xong rồi. Còn ông muốn đi hỏi nữa, tôi còn muốn nói nữa, phải không? Đó, cho nên ông chẳng biết hỏi. À, thì ông Tăng thế, vậy thì xin hòa thượng đáp hỏi. Tức là sao? Còn muốn nói nữa, phải không? Thế như vậy còn muốn nói nữa, cho nên sư bảo y cứ theo ông thì đáng ăn 30 gậy rồi. Tức còn muốn nói nữa là đáng ăn gậy rồi. Thay vì như vậy, bây giờ ông hỏi trở lại ông là xong, phải không? À, cho nên đó là mình thấy những cái đáp mà khéo léo của ngài. Thôi từ bữa nay thì mình học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả chúng sanh đều trọn thành Phật.